Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến lại phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Chúa Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nói và nói: "Talitha cum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày xưa còn bé, chúng tôi được học giáo lý cũng nhiều. Và trong đó thì hay đọc cái cuốn gọi là Sấm Truyền Cũ, để gọi là Cựu Ước, rồi Sấm Truyền Mới là Tân Ước. Trong bộ Sấm Truyền Cũ đó có bộ tranh về Kinh Thánh Cựu Ước. Và trong bộ tranh đó thì chúng tôi đọc cái truyện tranh. Ngày xưa thì đọc truyện tranh về Kinh Thánh. Còn bây giờ các em thiếu nhi đọc truyện tranh gì? Đồ Rê Môn với lại May Ca với lại cái gì Người Nhện với lại cái gì đủ thứ hết, toàn là thế gian, toàn là đời thôi. Còn có bộ tranh, truyện tranh là về Kinh Thánh có không? Phụ huynh có thấy không? Có thấy không? Có thấy không? chả thấy đâu cả. Đố anh chị em biết đến nhà gia đình nào mà bây giờ thấy được các em nó lấy bộ tranh kinh thánh để nó đọc ấy, khó lắm. Lúc nào cũng đồ rê môn với lại may ca với người nhện với đủ thứ hết, và không thì ngồi chơi vi tính, ngồi chơi game. Mà không những là con nít mà bây giờ người lớn cũng bị cái bệnh mê game, có không? Có khi còn mê hơn con nít. Cứ rảnh thì là thấy ngồi tôi lấy cái điện thoại ra quệt. Cha đang giảng có khi bây giờ cũng đang ngồi quệt, có không? Ai có giơ tay lên. Thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng của Thiên Chúa. Bây giờ mình thấy nhiều khi cũng buồn, nhiều khi cũng buồn vì lời của Chúa, cái phương tiện để mà loan truyền lời của Chúa đáng lẽ bây giờ phải có nhiều phương tiện chứ. Phương tiện càng nhiều bao nhiêu thì lời Chúa phải được loan truyền bằng nhiều phương tiện bấy nhiêu. Nhưng mà dường như là không, anh chị em ơi, ít lắm. Người ta để cho phương tiện trần gian nó quấn hút hết rồi, người ta lao vào kinh doanh lợi nhuận vì những cái điều nó có lợi hơn. Cho nên là làm lời Chúa, làm CD lời Chúa, hoặc là làm những phương tiện truyền thông về lời Chúa, lời hay lỗ? Lỗ to. Lỗ nhưng mà có lời. Vì Chúa bảo rằng là được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên mình được lợi, được lời rất nhiều, được lời phần rỗi các linh hồn. Thánh Gioan Bosco bảo hãy cho tôi các linh hồn, còn muốn lấy gì thì lấy. Anh chị em đến đây cũng vậy, chúng tôi chỉ muốn anh chị em được phần rỗi linh hồn. Anh chị em đến đây là vì phần rỗi linh hồn. Anh chị em đến đây là vì đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng. Còn đời sống vật chất của cái thế gian, ai muốn lấy thì cứ lấy. Nhưng phần rỗi linh hồn của anh chị em thì làm ơn để lại đây, để dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta có 3 ngày TTT, gọi là to lên, cầm cái quạt lên, phải như vậy thì mới động đậy được, chứ không là ngủ luôn bây giờ. Lại ngồi quệt quệt vi tính, quệt quệt trò chơi điện tử, lại ngồi uống nước trà bây giờ đó. Chúng ta có 3 ngày tĩnh tâm Tết. Như các bạn, chúng ta có 3 ngày chúng ta có 3 ngày tĩnh tâm Tết. Có phải 3 ngày không? Bao nhiêu ngày? 30 ngày chứ không phải 3 ngày. 3 ngày chưa thấm, phải là 30 ngày để mình thấm dần dần. Tôi gọi là mưa dầm thì ngấm lâu, phải mưa dầm mới ngấm lâu. Còn mưa ào ào cái nó đến, nó ào cái nó trôi đi hết, chẳng ngấm gì xuống đất hết. Cho nên 3 ngày, 30 ngày tĩnh tâm Tết này, chúng ta nhìn lại coi tôi đang đi tìm lợi ích của vật chất, lợi ích trần gian này, hay là được tôi đi tìm lợi ích thiêng liêng, lợi ích phần hồn. Và tôi có biết sử dụng tất cả những phương tiện trần gian này, phương tiện truyền thông này để mà loan báo, loan truyền tin vui, tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa hay không. Vừa rồi có một anh bạn, một linh mục cùng lớp với chúng tôi đã đi sang Pháp và lãnh chức linh mục ở bên Pháp. Một mình anh ấy phải coi tới 14 sứ đạo, 14 sứ đạo mà nó rộng chu vi khoảng 25 cây số ở bên Pháp, ở dưới miền quê. Mỗi sứ đạo thì dân số thì nhiều, nếu mà tổng cộng 14 sứ đạo là 45.000 người công giáo bên Pháp. Nhưng mà anh ấy đến đây anh nhìn thấy bà con đi lễ này, anh bảo tôi chưa bao giờ thấy sứ tôi có được cái cảnh này. Nhà thờ tôi thì rộng, mọi cái, mọi phương tiện nó có hết, nhưng mà người ta không đi đến nhà thờ như thế này được. Cả đây ở anh nghèo, anh thiếu thốn mọi phương tiện trần gian, nhưng anh rất giàu có. Anh Long ạ, bảo giàu cái gì, nghèo, người ta gọi là nghèo rớt mùng tơi, còn tôi nghèo không có mùng tơi mà rớt. Đấy đâu mà giàu, bảo không, anh được giàu có về phần thiêng liêng, anh được giàu có vì anh được biết bao nhiêu linh hồn. Biết bao nhiêu linh hồn được đến đây vì họ được lợi ích thiêng liêng. và tôi hứa sẽ cầu nguyện cho anh, dù anh ở Việt Nam, tôi đi về đất Pháp, nhưng mỗi ngày tôi hứa sẽ cầu nguyện cho anh, là cho có nhiều người họ đến đây, và khi họ đến đây thì họ được kín múc lấy lợi ích thiêng liêng, lợi ích phần hồn. Đó mới là điều quan trọng. Và chính vì lợi ích phần hồn, lợi ích thiêng liêng của anh chị em mà chúng tôi mới dấn thân hết mình, hết sức, hết tâm trí vào, và dùng mọi phương tiện trần gian này để loan truyền tin mừng lòng thương xót. Cho nên chị em thấy là một ngày mà cái phương tiện trần gian nó bị trục trặc, như là đêm hôm qua nó bị trục trặc không có lên được, làm mất ăn mất ngủ. Biết bao nhiêu người gọi điện hỏi: thưa cha, hôm nay sao con không lên, con coi được, không có nghe được, không coi được bài giảng. Facebook cũng bị trục trặc, YouTube cũng bị trục trặc, rồi trang web cũng không thấy lên, làm sao bây giờ cha? Nghe mà buồn, buồn mà vui. Vui không? Vui không? Vui. Vui vì biết rằng là Chúa nói ta sẽ làm cho người ta đói khát lời của Chúa. Chúa nói đến một thời ta sẽ làm cho người ta đói khát lời của Chúa. Cho nên đối với chúng tôi, dù nghèo, dù thiếu thốn, nhưng cái phương tiện truyền thông phải là ưu tiên số một. Những cái máy tốt nhất, những phương tiện tốt nhất. Cho nên tôi nói với các anh em phục vụ, cố gắng đi làm sao để âm thanh đến tai được mọi người, mọi ngõ ngách của giáo điểm tin mừng này phải nghe được lời của Chúa. Họ có thể bị thiệt thòi vì không nhìn thấy, nhưng ít nhất họ phải nghe được. Và những cái máy, cái truyền hình mà anh chị em đang coi trực tiếp cũng vậy, làm sao để anh chị em có thể nhìn thấy được, có thể nghe thấy được. Đến đây mà không nhìn thấy được, không nghe thấy được, lặn lội vất vả như thế này thì thiệt thòi cho anh chị em quá. Cho nên hôm qua chúng tôi cũng xin lỗi anh chị em vì trục trặc kỹ thuật như vậy. Cũng toàn là những anh em đâu có phải là chuyên nghiệp, toàn những người có thiện trí, toàn những người thiện nguyện, rồi lực bất tòng tâm. Cho nên chúng tôi cố gắng hết sức, anh chị em cầu nguyện để có nhiều người tiếp tay, để có nhiều người đóng góp, để có nhiều người chia sẻ những kiến thức chuyên môn, những khả năng Chúa ban, để cộng tác với chúng tôi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông. Mà bây giờ phương tiện truyền thông người ta đang sử dụng nhất là máy vi tính, là điện thoại di động, là trang web, là Facebook, là YouTube, vân vân. Thì tất cả những phương tiện đó, thưa anh chị em, chúng tôi khẩn nài Thiên Chúa ban cho có nhiều người thành tâm thiện trí đến để mà cộng tác, để mà làm cho cánh đồng truyền giáo tại giáo điểm tin mừng này được càng ngày càng đơm bông kết trái, như là những bông hoa mai chị em đang thấy đây. Thấy không? Chị em thấy mai nở chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy mai nở không? Thấy không? Đầy lòng Chúa thương xót, thấy mai nở chưa? Thấy không? Thì chúng ta thấy được những cái cành bông mai nở đó thì biết được rằng là đang tĩnh tâm Tết. Cái phương tiện để giúp cho anh chị em từ những cái gì mà nhìn thấy nó đưa vào cái bên trong tâm hồn của anh chị em. Chúng tôi cất công, tốn thời giờ, tốn công sức, tốn tiền bạc để mà trang trí trang hoàng, nhằm mục đích là anh chị em đến đây, những cái bên ngoài đó đập vào mắt anh em và làm anh chị em suy nghĩ, rồi nó đi vào trong trí của anh chị em, đi vào trong trái tim của anh chị em. Đấy gọi là tĩnh tâm Tết. Đấy gọi là
tĩnh tâm Tết.
Tĩnh tâm Tết là nhìn từ cái bên ngoài rồi đưa vào cái bên trong. Và như vậy thì anh chị em thực sự mới có cái Tết đúng nghĩa nhất. Tết giáo điểm đúng nghĩa nhất là như vậy, là cái Tết mà đón nhận Chúa là Chúa của mùa xuân, cái Tết mà đón nhận Chúa là Chúa của vũ trụ và mãi mãi là mùa xuân, chứ không phải chỉ có mấy ngày xuân. Vì có Chúa là có, và có Chúa là có mùa xuân. Có Chúa là có mùa xuân. Nào giơ quạt lên, có Chúa là có
mùa xuân.
Vì Chúa là, Chúa là tất cả, cho nên có Chúa là có. Nhưng mà có những người không đón nhận Chúa, giống như trong bài đọc hôm nay, Absalom, tôi đang kể lại câu chuyện ngày xưa còn bé. Đọc những bộ truyện tranh, bây giờ gần 60 năm trời vẫn còn nhớ lại cái hình ảnh mà người ta vẽ hình ảnh Absalom cưỡi ngựa đi, rồi đằng sau có lính tráng đi theo. Rồi khi mà Absalom cưỡi ngựa như vậy, rồi cũng để tóc dài, và ông đi qua cái khu rừng, rồi chẳng may có một cái cây, cành cây nó bắt ngang qua, và ông đang cưỡi ngựa như vậy, cành cây bắt ngang qua, đang ngựa phi đường xa, tiên lên đường ta trắng, thì đang phi ngựa như vậy thì thấy cái cành cây, ông ấy cúi xuống và cái mũ ông ấy rớt, cái tóc ông ấy bay ra và cái tóc ấy nó quấn vào cái cành cây, tóc quấn vào cành cây, mà con ngựa thì nó vẫn chạy, nó chạy bất. Ông ấy bị treo, cóc cuốn vào cành cây giống như là người bị treo cổ. Thì lúc đó Joab là tướng của David đi ngang đến và lính bảo kia Absalom. Absalom là con của David, và Absalom là người mà muốn chiếm ngôi vua cha của mình, là người mà muốn giết vua cha của mình, là người mà giết cả anh em của mình, là người mà ăn ở với thê thiếp của cha mình ngay trước mặt cha của mình. Tại vì David đã phạm tội và David phải lãnh nhận cái hình phạt đó như Chúa đã nói qua miệng tiên tri. Vì thế mà David chấp nhận bị đau khổ nhục nhã, bị đứa con của mình nó đuổi theo, nó giết mình. Nhưng ta gọi là trời bất dung gian, Thiên Chúa cho Absalom làm tới đó thôi, không thể làm hơn được. Và Absalom bị treo tòn ten trên cái cây, tóc quấn lấy, và Joab là người đằng sau đi thấy, và lính bảo kia Absalom, kẻ mà nó tìm giết vua David. Joab mới lấy mấy cái lao phóng ghim vào đúng trái tim của Joab đang bị cái tóc quấn treo lên cành cây, và do Absalom chết, lính chạy về báo tin cho David, tưởng rằng đó là tin vui, tin mừng. Trời ơi, tấu bệ hạ, kẻ đã tìm giết bệ hạ đã bị sao rồi, bị giết chết rồi. Nghe tin đó, David mừng hay buồn? Vui hay cười? Vui hay cười? Khóc hay cười? Khóc, không có vui. Đáng lý thì phải vui mừng, nhưng David biết rằng vì tội của mình thôi mà mình phải lãnh nhận hậu quả đó. Cho nên Absalom con của mình chết như vậy thì David khóc: Absalom con ơi, ước gì cha được chết thay cho con. Absalom ơi. Thưa anh chị em, đấy, một vị vua thánh như vậy, khi mà lỗi thì nhận biết lỗi của mình, không chối lỗi, không đổ lỗi, không có chạy tội bằng cách là đổ lỗi cho người khác. Thường thì chúng ta có lỗi, có ít ai mà dám nhận lỗi lắm, luôn luôn là đổ lỗi cho người khác, có không? Trả lời đi, có không? Luôn luôn là chạy tội của mình bằng cách là đổ lỗi cho người khác, có không? Ít ai mà dám chân thành và khiêm tốn như David lạy Chúa: xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. David làm nhiều cái thánh vịnh kêu cầu lòng thương xót của Chúa và nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Một vị vua mà còn cúi mình xuống đấm ngực ăn năn thống hối: con là kẻ tội lỗi. Vậy mà anh chị em mình ở đây, ai là vua giơ tay? Ai là vua giơ tay? Ở đây ai là Chúa giơ tay? Ở đây ai là tổng thống giơ tay? Ở đây ai là công chúa giơ tay? Ở đây ai là bà hoàng giơ tay? Mình ở đây ai là thường dân giơ tay? Thường dân giơ tay. Rồi cao lên xấu hổ gì, thường dân có gì xấu hổ mà giờ không dám giơ tay. Rồi vỗ tay một tràng pháo tay hoan hô thường dân. Mình nhận biết mình là thường dân, vậy mà lại không nhận biết lỗi của mình. Làm vua kia mà còn nhận lỗi, có gì đâu xấu hổ. Mình có lỗi thì mình nhận lỗi, có gì xấu hổ không? Có gì là xấu không? Không. Tôi làm sai thì bảo thì tôi làm sai. Đừng có bao giờ mà cứ sai là không bao giờ chịu nhận lỗi, mà cứ đổ cho người này, đổ cho người nọ, đổ cho người kia. Cuối cùng không biết đổ cho ai, đổ cho ông nào. ông cha, đúng rồi. Cuối cùng trăm dâu đổ đầu tầm, tại cha đó, tại cha, tại cha, tại cha nói vậy, tại cha bảo vậy, tại cha làm vậy, cái gì cũng tại ông cha. Thưa chị em, có không? Có chứ. Trong giáo xứ nó thành công thì chả sao, mà nó cứ bị trục trặc cái gì là tại cha. Thì xứ nó vui vẻ không sao, mà xứ nó có chuyện gì xích mích trục trặc nọ kia là tại rồi xứ nó đang là lên thì không sao, mà nó bị xuống cái cũng tại. Máy nó kêu thì không sao, mà máy nó hư cũng tại. Nước nó có đầy đủ cả xài không sao, mà nước hết cũng tại. Cái gì cũng tại, mà không phải tại con. Thưa anh chị em, phải chấp nhận thôi, phải chấp nhận thôi, trăm dâu đổ đầu tâm thôi. Đúng là tại mình thật, tại mình điều hành dở, tại mình chỉ huy dở, tại mình dùng người không biết cách dùng mình dở, thì lỗi là tại tại mình, lỗi tại, lỗi tại, mà lôi thôi tại bà. Có nhiều ông bảo thưa cha, đúng rồi, vợ chồng con có trục trặc thôi, con cũng nhận lỗi. Rồi bảo vậy ông nhận lỗi, rồi bà cũng nhận lỗi đi, rồi hai người làm hòa với nhau. Hai ông bà đứng lên, ông này lỗi tại đâu? Ông đứng lên, lỗi tại tôi. Nói lỗi tại tôi.
Dạ thưa.
Lỗi tại tôi, chả ai nói gì, cứ thừa thừa gì, ngồi xuống. Bảo nhận lỗi rồi cứ không chịu nhận lỗi, là cứ đứng lên rồi phải nói, cứ ngồi xuống. Nó bảo đứng lên thì chỉ có nhận lỗi thôi, mà cũng phải dạ phải cứ nhận lỗi cái đã rồi lôi thôi gì cả, nhất định không chịu nhận lỗi. Thấy không, mới thử một cái là đã cãi ầm lên thôi, em thấy không đó. Thì chúng ta thấy là rồi hai ông bà với tôi nói vậy, thì ông nói lỗi tại ông đi. Vâng thưa cha, lỗi tại tôi, lôi thôi tại bà. Không bao giờ chịu nhận lỗi hoàn toàn về phía mình hết. David đã nhận, David đã nhận lỗi về phần mình. Và mặc dù Absalom, kẻ mà tìm giết mình, bị giết như vậy, David không vui gì hết. Thường thì ta hay vui vì kẻ thù đã bị hại, đúng không? Có khi xin lễ tạ ơn nữa không chừng. Có không ông? Có. Dạ thưa cha, con đi xin lễ tạ ơn. Xin lễ tạ ơn sao vậy? Nhà hàng xóm con nó bị cháy. Sao vậy? Tại vì con ghét nó lắm. Nhà nó cháy rồi, may quá nhà con không cháy cho nó chừa đi. Có. Thì có. Thì chúng ta thấy là mình hay vui mừng vì cái người mà mình không ưa, mình không thích, người mình ghét, họ gặp tai họa, họ gặp tai nạn, họ gặp tai ương, họ gặp tai ách, là mình mừng, phải không? Phải không?
Phải.
Thành thật mà nói đi, phải không?
Phải.
Đấy, thưa anh chị em, lòng thư xót ở đâu? Lòng thư xót ở đâu khi mà thấy người mà mình không ưa, người mình không thích, họ bị hại thì mình lại mừng, thì còn lòng thương xót nữa hay không? Đáng đời, ai bảo mày, mày đáng đời mày, có không? Có nhiều lắm, ta thấy người ta bị tai họa là mình hay nói đáng đời, ai kêu nó dám nói xấu ông cha, bây giờ nó bị méo miệng, nó đáng đời. Có không? Đấy, méo miệng rồi, thấy chưa? Thì anh chị em thấy rõ ràng là chúng ta phải tập tĩnh tâm lại đi, tĩnh tâm để coi một năm vừa qua tôi có vui mừng khi những người mà tôi không ưa, không thích gặp tai họa hay không. David thấy kẻ tìm giết mình, đứa con nghịch tử ấy tìm giết mình, mà nó trêu ngươi, mà nó dám làm bao nhiêu điều nhục nhã cho mình như vậy, mà nó truy đuổi mình, truy sát mình đến cùng như vậy, mà khi nó bị chết thì David nói rằng: ôi Absalom con ơi, ước gì cha được chết thay con, và cái ngày vui mừng, ngày chiến thắng trở thành ngày đại tang. Còn mình cứ thấy người ta bị cái gì mà mình không ưa, không thích là mình mừng. Hai ca đoàn hát, thấy ca đoàn kia nó hát bể, ca đoàn mình mừng không? Mừng. Hai đứa cùng một ca đoàn, hai đứa solo mà cái đứa kia nó solo nó bị bể, mình mừng không? Mừng. Cùng một ca đoàn, người thì chơi ọc, người thì chơi trống, mà thằng đánh trống nó bị thủng trống, thằng đánh ọc mừng không? Mừng. Chúa tôi cũng mừng nữa. Thì đấy, anh chị em thấy không? Rồi ngay cả anh chị em ruột với nhau mà bán hàng, cửa hàng mình cũng bán hủ tiếu, cửa kia nó cũng bán hủ tiếu, mà cửa hàng mình đông khách, cửa hàng nó ít khách, mình mừng không? Mừng. Mà cửa nó đông khách, cửa mình ít khách thì sao? Buồn. Ở kia nó có lấy gì của anh không? Nó có cướp khách của anh không? Mà tạo sao anh buồn? Ta thấy rõ ràng mình phải tĩnh tâm đi anh chị em, tĩnh tâm để coi lại coi cái vui cái buồn của tôi có phải vì người khác không, hay là chỉ vì tôi mà thôi. Tĩnh tâm là để nhìn lại như vậy. Lời Chúa mình đọc, hồi xưa tôi đọc thì tôi không biết suy nghĩ như vậy đâu. Tôi đọc tôi chỉ thấy được cái chuyện là nó có sự kiện nó như vậy, là Absalom hình ảnh mà bị tóc quấn trên cành cây rồi Joab phóng cái lao vào ngay ngực của Absalom. Tôi bảo mày đáng đời. Ngày xưa tôi còn bé tôi bảo cái thằng Absalom là thằng đáng đời. Còn bây giờ sau 10 năm nghiền ngẫn lòng thương xót Chúa thì bây giờ tôi nhìn Absalom, nhìn David vậy, và tôi nghe được lời David bảo Absalom, con cha ơi, ước gì cha được chết thay con. Tôi mới bảo đây mới đúng là lòng thương xót. Ngày xưa chưa có lòng thương xót, chưa biết đến lòng thương xót, chưa cảm nhận được lòng thương xót thì tôi cũng bảo rằng đó là đáng đời. Còn bây giờ cảm nhận được lòng thương xót rồi thì tôi thấy rằng David mới thực sự là con người của lòng thương xót, là thấy kẻ thù của mình bị hại như vậy, mình xót xa và nói ước gì tôi được chết thay cho anh, ước gì tôi được gánh cái gánh nặng đó thay cho anh, ước gì tôi được chịu lấy cái tai ương đó cho anh. Đấy thưa anh chị em, và nếu ta làm được như vậy thì ta có lòng tin. Và khi có lòng tin như vậy thì gặp bất cứ cái trở ngại nào ta cũng không có thất vọng, không nản lòng, không bỏ cuộc. Trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy có hai, có mấy phép lạ? Mấy phép lạ? Tin mừng ngày hôm nay mấy phép lạ? Có lên mấy? Hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất là Chúa chữa cho người đàn bà bị bệnh băng huyết 12 năm được khỏi ngay lập tức. Phép lạ thứ hai là Chúa chữa cho con gái của ông Giai-rô, trưởng hội đường. Chết chưa? Chết chưa? Chết rồi và được sống lại. Đó là hai phép lạ. Mà hai phép lạ đó Chúa chỉ nhấn mạnh một điểm duy nhất là con tin thế nào con được như vậy. Hỡi bà, lòng tin của bà đã cứu chữa bà, bà được khỏi và đi về bình an. Đức tin của con đã cứu chữa con được khỏi và về bình an. Anh chị em mình ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa, ai cũng khao khát được Chúa chữa lành. Vậy thì điều duy nhất để được Chúa chữa lành đó là phải có lòng tề tề, phải có lòng to lên, hai cái tê thôi mà, phải có lòng to lên, phải có lòng to lên. Chúa đòi hỏi chúng ta đến đây là phải có lòng, và Chúa nói rằng đức tin của con đã cứu chữa con hãy đi về bình an. Bây giờ mình mở cái quạt ra, mình nghe Chúa đang nói với người bên cạnh là đức tin của con đã cứu chữa con. Quạt sang cho người bên phải nói cứu chữa con. Đức tin của con đã quạt sang cho người bên phải. Đức tin của con đã vừa quạt vừa nói to lên. Đức tin của con đã con hãy về bình an. Về bình an. Quạt sang cho người bên trái, con hãy tất cả là phải có lòng tín thác, tất cả phải có lòng và tín thác. Được như vậy thì Chúa nói với chúng ta, những người đến đây kêu cầu lòng thương xót Chúa vì ốm đau bệnh tật thân xác tâm hồn, Chúa nói đức tin của con đã quạt sang người bên phải. Sao ngồi yên như vậy, như cứ quạt lên, có lên quạt, quạt giao điểm tin mừng đâu, quạt là nhờ mẹ đến với Chúa đầu, giơ lên giơ lên giơ lên. Đức tin của con đã con hãy con hãy đức tin của con đã vì con có lòng
tín
thác. Đấy, cứ vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi, có lòng tín thác, đức tin của con cứu chữa con hãy về bình an. Chúa nói với người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm như vậy. Người phụ nữ ấy nghĩ rằng mình chỉ cần sờ vào gấu áo Chúa thôi là được khỏi. Người phụ nữ ấy không dám đến gần Chúa. Người phụ nữ ấy không dám giáp mặt Chúa. Người phụ nữ ấy nghĩ rằng mình chỉ là người vô danh tiểu tốt. Người phụ nữ ấy có phải là bà chủ mông? Có phải là nữ đại gia không? Có phải là đại ân nhân không? Không. Người phụ nữ ấy là một người bệnh. 12 năm bị bệnh băng huyết, đau khổ quá. Bây giờ thấy Chúa đi ngang qua, bà nghĩ trong bụng mình chỉ cần sờ đến gấu áo Chúa. Và khi bà sờ đến gấu áo Chúa, bà được khỏi không? Khỏi không? Khỏi rồi bà chuẩn được chưa? Chưa. Thường anh chị em khỏi là bắt đầu chuẩn. Có mấy người đến đây xin đặt tay, vừa đặt tay xong là đứng dậy xách gói đi về. Chả có ở lại nghe lời Chúa, chẳng có ở lại rước mình thánh Chúa, cứ đặt tay xong là về. Bà này bái được Chúa chữa lành xong, bái tính bà ấy về, mà Chúa không cho bà ấy về. Không được, Chúa bắt bà ấy phải xuất đầu lộ diện. Ai đã đụng vào gấu áo ta? Chính các tông đồ còn không hiểu nổi. Thầy kỳ quá, bằng đây người chen thầy, cả bao nhiêu ngàn người xúm lại vây quanh thầy, mà thầy hỏi rằng ai đụng vào gấu áo thầy là sao? Nhưng ai biết? Chúa biết. Và ai biết? Bà ấy biết. Chỉ có hai người biết. Ai cũng không biết, chỉ có hai người biết, là người được chữa lành và người chữa lành. Anh chị em đến đây cũng vậy. Tôi chỉ làm công việc là đặt tay cầu nguyện cho anh chị em. Còn chính anh chị em là người được chữa lành. Và người chữa lành cho anh chị em là ai? Tỏ lên. Người được chữa lành, người chữa lành cho anh chị em là ai? Chúa. Chứ không có ông cha long, ông cha liếc gì ở đây cả. Có long đong, long liếc gì ở đây cả. Tôi chỉ là cái dụng cụ, tôi chỉ là cái bàn tay. Chúa bảo đặt tay lên nó, cầu nguyện cho nó. Và anh chị em biết là đặt tay trên đầu và chữa lành toàn thân xác và linh hồn. Anh chị em đừng bắt tôi đặt vào bất cứ chỗ nào khác nữa, vì mình phải tin rằng là việc chữa lành là chữa lành toàn con người. Chúa cứu độ con người cả thân xác và linh hồn. Và chính Chúa là người chữa lành cho anh chị em. Tôi không có khả năng nào hết, chỉ có Chúa mà thôi. Nhớ kỹ dùng như vậy. Đó là một cái sự thật, là bà ấy là người được chữa lành và Chúa là người chữa lành. Hai người biết. Anh chị em đến đây cũng thế. Chúa chữa cho anh chị em thì anh chị em biết, và anh chị em được Chúa chữa thì anh chị em biết. Tôi đặt tay xong, tôi cầu nguyện xong, thì xin anh chị em cũng biết rằng là phải tập trung hết lòng hết sức vào mà cầu nguyện, chứ không phải là lên đặt tay cho nó vui, đặt tay cho nó xong. Không có. Chúa sai các tông đồ đi loan truyền tin mừng và ban cho các ông quyền chữa lành bệnh tật, cho các ông được đặt tay và chữa lành, xua trừ ma quỷ. Thì những người tin vào lòng thương xót của Chúa, được Chúa sai đi cũng làm công việc ấy. Và chúng ta làm công việc ấy là do quyền năng của Thiên Chúa. Vì Chúa biết như bài tin mừng, sức mạnh từ nơi Chúa phát ra. Chúa biết. Anh chị em đến đây cũng vậy. Khi được đặt tay thì anh chị em thấy được sức mạnh từ thánh thể Chúa phát ra, chữa lành cho anh chị em. Nếu anh chị em đến đây mà không tin thì có đặt tay 100 lần cũng vô ích. Nếu anh chị em đến đây mà không tin thì có đặt tay toàn thân anh chị em, đầu mình, chân tay, chỗ nào cũng đặt hết cũng vô ích. Nhưng anh chị em đến đây mà tin như người phụ nữ ấy thì sức mạnh từ nơi Chúa phát ra qua nghi thức đặt tay sẽ chữa lành cho anh chị em. Nhớ không? Nhớ không? Và mỗi người là một con người riêng lẻ, là một người hoàn toàn đặc biệt trước mặt Chúa. Không phải là ở đây có những người đặc biệt, là đây là người đại gia thì được đặc biệt, đây là ân nhân thì được đặc biệt, đây là người giàu thì được đặc biệt. Không có đâu. Đối với Chúa không có đại gia, không có ân nhân, không có người giàu gì hết. Đối với Chúa tất cả chỉ là tội nhân, tất cả chỉ là bệnh nhân mà thôi. Không có ai đại gia, có ân nhân, không có ai người giàu gì hết trơn hết đó. Không có ai là ưu tiên số một, không có con ông cháu cha nào ở đây hết đó. Mà tất cả chỉ là bệnh nhân, là tội nhân. Và Chúa biết từng con người, và Chúa cũng muốn con người ấy phải biết Chúa, biết rõ tên tuổi là gì, ở đâu làm gì. Chúa biết hết và Chúa chữa lành. Anh chị em, đến đây là như vậy. Và thứ hai nữa là cái đứa con gái ông Giai-rô nó chết rồi. Lúc mà đến xin nó chết chưa? Ở hay chết rồi còn đến xin làm cái gì? Thầy ơi, xin thầy đến và đặt tay chữa lành cho con gái tôi vì nó sắp chết. Nó chết chưa? Nó chỉ sắp chết. Mà Chúa đã ba chân bốn cẳng, Chúa chạy đến chưa? Dù nó chết rồi, được rồi, để thao. Đi xe ambulance, cấp cứu, vù, chạy đến kịp không? Nó sắp chết rồi. Chúa cần phải như vậy không? Vậy mà đến đây, Chúa Giêsu, trời, con nó chết rồi, trời, cứu con, rồi. Trời khơi khẩn cấp là sao? Đối với Chúa, một giây cũng là một ngàn năm cũng chỉ là một giây mà thôi. Cho nên, đứa con ông sắp chết, ông ấy mời, ông ấy khẩn khoản nài xin Chúa. Phải có lòng thành như vậy, anh chị em đến đây là phải khẩn nài lòng thương xót Chúa. Chứ phải đến đây, cha ra cầu nguyện cho con, lẹ con đi về, cha ơi, có, thì đi về luôn đi. Phải khẩn nài chứ, phải ngồi kia mà ngồi mà viết cái đơn khấn, phải đơn khấn mà viết giấy, viết cái tâm tình của mình, viết những lời cầu, lời khấn của mình với Chúa. Phải có thời giờ anh chị em khẩn nài xin Chúa. Chúa ơi, xin thương xót con của con. Chúa ơi, xin thương xót chồng của con. Chúa ơi, xin thương xót vợ của con. Chúa ơi, xin thương xót cái đứa mà nó mới đánh con. Có không? Tôi chưa đọc được cái thư nào như vậy. Tôi chưa đọc được cái lời khấn nguyện nào. Chúa ơi, xin cứu cái đứa mà nó giật nợ của con. Chưa hề có. Có không? Toàn là xin cho mình mà không có xin cho kẻ thù của mình bao giờ. Như là David dám tha thứ cho kẻ thù mà. Thì anh chị em phải dành thời giờ mà tĩnh lặng, tĩnh tâm để mà nói với Chúa, khấn với Chúa. Chứ không phải đến đây lúc nào cứ cha lẹ con muốn gặp cha tí, con nói cha tí rồi con đi về. Thì đi về luôn đi, khỏi cần nói. Mà muốn nói thì ra nói với Chúa, đừng nói với tôi. Tôi là người phàm biết gì nói, tôi là người phàm làm gì được. Nhưng mà làm với Chúa, cầu nguyện với Chúa, anh chị em phải gặp Chúa đích thực như là cái ông trưởng hội đường Giai-rô, phải đến khẩn nài xin Chúa về nhà mà cứu con gái của con. Như là cái người đàn bà bị bệnh băng huyết là phải khẩn nài Chúa, sờ chạm đến Chúa. Thì chị em cũng vậy, phải đến gặp Chúa, đến đây mà gặp Chúa. Còn những người không đến được thì họ gặp Chúa bằng lòng tin của họ. Ở nhà họ gửi thư khấn đến đây được không? Được chứ, họ tin vào Chúa mà, họ gặp gỡ Chúa mà, thấy chưa? Nhưng mà anh chị em đến đây rồi thì phải gặp gỡ Chúa đích thực, và có thời giờ tĩnh dưỡng lại, tĩnh tâm lại mà để nghe Chúa nói. Thôi ông ơi, không còn hy vọng gì nữa, xong rồi, bắt chuẩn rồi, chết chưa? Đang trên đường về thì chết chưa? Chết chưa? Chết rồi. Khổ quá, lúc nãy thì lại bảo chưa chết, để chết rồi vẫn không cho chết. Nghe lời Chúa phải nghe cho nó chính xác vào. Bây giờ chết chưa? Chết chưa? Chết rồi, sao còn nói? Bây giờ chết rồi. Và người ta không cần Chúa đến nữa. Mà Chúa có đến không? Có đến không? Chúa bảo đừng sợ, nó không chết đâu, nó ngủ đấy. Và Chúa nói với ông trưởng hội đường, đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Đừng sợ, chỉ cần
tin thôi.
Nào, cầm cái quạt dưới cao lên. Mỗi người đến đây, trời ơi, chắc không hy vọng rồi, thời giai đoạn cuối rồi. Chúa nói đừng sợ, chỉ cần
tin thôi.
Trời ơi, không hy vọng rồi, hai đứa nó tan nát rồi, mỗi đứa một nơi rồi. Chúa nói đừng sợ, chỉ cần
tin thôi.
Chúa ơi, trời ơi, chắc tiêu rồi, mai là ngân hàng nó đến nó phát mãi rồi, nhà con không có lấy gì ăn Tết rồi. Trời ơi, Chúa nói đừng sợ, chỉ cần
tin thôi. rồi.
Cha ơi, vợ chồng con mười mấy năm nay chẳng có đứa con gì hết. Cha ơi. Chú bảo đừng sợ chị con. Đấy, thưa anh chị em. Và cái ông trưởng hội đồng, nếu ông ấy không tin, ông có mời Chúa về nữa không? Thôi con cảm ơn Chúa, thôi mời Chúa ra quán này, con bãi đãi Chúa bữa trưa rồi, thôi Chúa đi về thôi, con về con lo đám ma, đúng không? Mà khi vào đến nơi rồi, người Chúa bảo nó không chết đâu, nó ngủ đó, người ta còn cười nhạo Chúa. Người ta còn cười nhạo Chúa. Chị em nói to lên, người ta còn
cười nhạo.
Anh chị em đến đây khấn nài lòng thương xót Chúa, người ta cũng cười nhạo Chúa và cười nhạo mình, đúng không? Chúa mà người ta còn cười nhạo, huống chi mà mình là cái gì? Ôi, cái ông Trà Long là cái gì? Họ cười, họ nhạo, họ chê, họ trách, họ kết án, họ rủa xả. Mấy cha đến nói, Trà Long ơi, sao tội nghiệp cha quá, sao tôi gặp ai người ta cũng chửi cha hoài à? Bảo chuyện nói chuyện bình thường thôi cha ơi. Người ta đến thì mấy anh em linh mục cũng chê trách nhiều lắm, và thôi, cảm ơn những anh em đó, nhờ vậy mà con nhận biết lỗi của mình. Chứ nếu mà họ khen con là con tiều, họ khen con mới chết, họ chê con là con cảm ơn họ, vì như vậy mình mới tập để mà mình khiêm tốn lại. Còn nếu họ khen mình, Trà Long á nha, Trà Long á nha, vinh vinh váo váo, có ra làm sao không? Vinh vinh váo váo, có ra làm sao không? Không. Cho nên họ cười nhạo Chúa thì mình là cái gì mà họ không cười không nhạo? Chúa cứ tỉnh bơ đi, xéo đi hết, đuổi đi hết, chỉ cho bố mẹ đứa bé và ba tông đồ thân tín là những người tin vào Chúa. Nó không chết đâu, nó ngủ đó. Và Chúa đến đặt tay trên đứa bé và cầm tay nó. Ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta đang ngã gục vì đau đớn, Chúa truyền cho mỗi người chúng ta, con hãy
trỗi dậy.
Mà còn ngồi mãi bà, con hãy
trỗi dậy.
Con đang là buồn phiền quá, con chẳng muốn đi cầu nguyện nữa, Chúa truyền cho con hãy con đang là thất tình, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, Chúa truyền cho con hãy con đang là chán vì nghèo, số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo, Chúa ơi, Chúa ơi, hãy đó, vậy đó. Anh chị em phải cảm thấy điều đó, phải cảm thấy Chúa nói với mình như vậy rồi. Và Chúa đã cho đứa bé trỗi dậy. Còn con, ô tôi nó mặc quần áo là hết sảy sảy luôn rồi đây con. Chúng ta cho một tràng pháo tay thôi, một cái người bạn trẻ. Con tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi và được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn ạ. Dạ con thưa cha là trong sự mong mỏi của anh trai con là sinh được hai bé gái và mong mỏi được bé trai, thì trong sự chờ đợi mong mỏi đó thì con đã xin ơn để cầu nguyện để anh chị sinh được một bé trai được đẹp lòng Chúa. Thì đến bây giờ là anh chị đã sinh hạ được một bé trai. Thì con đã qua đây tạ ơn cách đây một tháng rồi, nhưng mà hôm nay con mới đủ can đảm để lên làm chứng trước mặt Chúa.
Anh chị con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được hai bé gái như thế nào?
Dạ vâng, con thì là Du Xe Hoàng Trung Kiên, con ở mãi ngoài Bắc ạ. Còn anh trai con là Du Xe Hoàng Cao Chí và chị ăn Nguyễn Thị Huệ. Bây giờ
anh chị đang ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Dạ bây giờ anh chị con đang ở ngoài quê ạ. Anh con thì sinh năm 82, còn chị dâu con là sinh năm 87.
Được hai người con gái. Rồi sau đó thì khấn nguyện bìa được một cậu con trai. Rồi anh chị con không vào đây được, và cho con đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, anh chị con biết giáo điểm tin mừng mà cầu nguyện và được ơn và đến đây tạ ơn.
Dạ vâng, con cha là khi con biết đến giáo điểm tin mừng ấy, thì là con cũng lên trang web và cũng theo dõi nhiều bài giảng của cha. Thì có một hôm con đi chơi đàn, con đang sinh sống ở trong Nhân Trạch Đồng Nai đấy ạ. Vâng, thì con đi chơi đàn ở phà Phước Khánh ấy, thì người ta hẹn con ra phà đó để chờ để đánh đàn đám tiệc cho người ta. Thì con mới hỏi là thế phà này sang đâu nhỉ các bác? Thì các bác ấy bảo là phà này sang Nhà Bè. Thì lúc đó là con đang tìm hiểu là cha Long đang ở Nhà Bè. Thì con cũng nghe nói đến tài thuyết giảng của cha thì con cũng muốn được đến chiêm ngưỡng một lần. Thế khi con đến ấy, thì con đã xin ơn cho con là khỏi nấm đầu và anh trai con là được sinh một bé trai như ý. Thì con bị nấm đầu là cũng 8 năm rồi, đi lên bệnh viện Gia Liễu là bác sĩ bảo là không chữa được vì cái này là nhiễm trong máu rồi. Thì con hãy cứ sống chung với nó. Tức là trong 8 năm đó là con gội đầu ấy là không có được dùng dầu gội đầu. Hễ cứ gội đầu và dùng dầu gội đầu một cái là đầu con vuốt một cái này là gầu rụng tả tơi, trắng đầu. Thì đến 10 tháng nay là con không hề thấy biến chứng đó. Kể cả khi mình vui vẻ để ăn nhậu nhưng mà cũng không thấy hiện tượng đó xảy ra. Đấy, mà qua biến cố đó thì con cũng thấy là anh chị con sinh một bé trai rất là kháu khỉnh. Bởi khi con xin ơn cho anh chị thì chỉ khoảng độ 10-15 ngày thôi ạ. Là anh chị điện vào bảo là anh trai con điện vào chắc không có làm ăn gì được vì là chị khả năng có thai. Thì con mấy vợ chồng con mới nói với anh chị bảo là em thấy anh chị là đi đâu người ta cũng trêu là sinh con gái ấy. Thì em thấy lòng mong mỏi của anh chị như vậy thì em vừa rồi em có đi hành hương lễ bên cha Long ấy, thì em có viết ý nguyện và xin cho anh chị sinh một bé trai được như ý. Thì anh chị cứ tin tưởng đi, nếu ai hỏi thì anh chị cứ bảo là sinh con trai. Thế thì là tới 5-6 tháng là siêu âm, lúc đó là cũng không phát hiện ra trai hay gái cả. Thế, nhưng mà ai hỏi thì anh chị cũng trả lời là con trai và đã sinh được con trai.
Con đánh đàn gì?
Trước kia thì con cũng làm trưởng ca đoàn, cũng phục vụ trong nhà thờ. Bởi vì lúc trước là con có làm ở trường lái, nhưng mà khi mà ngày trước là con cũng nghịch ngợm lắm ạ. Rồi lúc đó là ông trưởng ca đoàn ấy bị ốm bệnh, thì là không còn ai có năng lực dẫn dắt để phát triển ca đoàn. Thì lúc đó con cũng tội lỗi lắm, vì lúc đó con làm ở ngoài trường lái là cũng mất linh hồn.
Trường gái à, trường gì?
Trường lái ạ. Con làm bên quản lý hồ sơ hạng A1 của 243 Khuất Duy Tiến, trường phòng cháy chữa cháy. Khi đó cha xứ ở đó ấy, thì con lại rất là có nhiệt tình. Thì cha bảo là hay con về làm trưởng ca đoàn đi. Thì cả các sơ cũng động viên. Thế nhưng khi ấy là con bảo là con từ trước đến nay là con chưa có bao giờ mà vào ca đoàn, mà cũng chưa bao giờ đem lời hát đến với Chúa. Thế sau khi đó là con đã làm trưởng ca đoàn tới 9 năm và rất là hăng say. Nên là con...
Con đánh đàn gì?
Dạ con đánh đàn nhà thờ.
Đàn gì? Bây giờ con đang đánh đàn gì? À, đám cưới đó.
Dạ vâng, bây giờ con đang chơi đàn đám cưới. Thì con sở hữu cây đàn cọp bea 600.
Đàn ọc có phải không?
Vâng.
Rồi bây giờ con đang ở đâu?
Dạ bây giờ con đang mở shop thời trang nam ở hiện tại là ở Nhân Trạch Đồng Nai. Là ở ấp 3 Hiệp Phước Nhân Trạch Đồng Nai ạ.
Mày có gia đình chưa?
Dạ con đã một vợ và ba con. Và vợ con có...
Tôi hỏi kỹ vậy là tưởng anh ấy gần đây mới tham gia ca đoàn. Nào rảnh thì con chạy đi tham gia ca đoàn. Đợi việc kết thúc là con hát tặng cho anh chị em một bài được không?
Dạ được ạ. Bài gì? Dạ. Con xin gửi tới quý cha, quý cộng đoàn một ca khúc Chúa Là Tất Cả Đời Con. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Đây, cha gửi tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Với cuốn sách này và có CD nó đi kèm theo ở trong đó, con nghe rồi con đọc để con cảm nhận được con đường tín thác là như thế nào. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi một người vậy con chia cho anh chị của con nhá. Và gửi lời chúc mừng anh chị của con đã được một bé trai như lòng mong ước.
Lạy cha, con rất hạnh phúc và vui mừng khi đầu con đã được khỏi. Bởi vì sao con bị ngứa như vậy là con cũng rất là khó chịu. Tức là bao nhiêu năm lúc trước là con sống ở miền Bắc đó, là cứ đến mùa đông, mùa rét đó là rất là khổ. Ngày nào cũng phải gội đầu, mà cứ gội xong một cái là lại trắng đầu. Nên là con bây giờ Chúa đã chữa lành cho con, là con dâng trọn niềm tin cho Chúa. Dạ vâng, con
rồi,
cảm ơn.
Rồi.
Dạ vâng. Rồi.
Con này nó cũng đâu kém con nữa đấy con. Mày quần rách, nó cũng rách quần. Toàn là con nhà nghèo rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người con.
Con xin được kính chào cha và kính chào toàn thể cộng đoàn. Con tên là anh Trần Thị Kinh Quy, con thuộc giáo xứ Bình Cang, Nha Trang. Thì ngày hôm nay con xin được kể ra lòng thương xót của Chúa đối với con. Cách đây 3 năm rồi, đó một lần khoảng chừng vào khoảng 2 giờ chiều thì con có nghe một cái điện thoại gọi tới là bảo rằng cháu gái của con trên đường đi học thì bị tàu lửa mang, và bây giờ đang gọi gia đình đến để nhận xác. Thì khi mà con đang ở xa nhà thì nghe tin đó thì con không biết phải làm sao, con rất là hoang mang. Nhưng mà hằng ngày thì con cũng hay đọc kinh lòng thương xót của Chúa, và cái giờ đó cũng là khoảng 3 giờ chiều thì con đọc kinh lòng thương xót của Chúa và con đã khóc trước mặt người, con đã cầu xin, và con tin một điều rằng trong lòng con vẫn tin là cháu con sẽ tỉnh lại, cháu con không chết. Và con nghĩ rằng Chúa sẽ nhận lời con nghĩ là không sao hết. Con nói mọi người yên tâm không sao hết. Sau đó con không ngờ là sau 2 tiếng đồng hồ sau thì mọi người gọi lại là chiếc xe máy của cháu của con đi bị nát hết cả, nhưng mà cháu con thì vẫn không sao, chỉ bị bất tỉnh và mọi người đưa về. Con rất là cảm kích và cảm tạ Chúa đã trả lại linh hồn, đã mang linh hồn của cháu con trở về cho chị con.
Chúng ta thấy câu chuyện giống như câu chuyện của con gái ông Jairo, đúng không? Y như là câu chuyện của con gái ông Jairo. Còn bản thân con, làm sao con biết được đến lòng thương xót Chúa? Con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ, cái lòng thương xót Chúa là con thấy cộng đoàn của con và tất cả mọi người, không riêng gì bản thân con, là được phổ biến rất là rộng rãi. Các anh chị, các người đi trước, các bề trên là rất là tin tưởng, và con cũng tin rất nhiều điều này đã từ lâu rồi, nhưng mà con chưa có dịp để đến đây. Lần trước thì con định theo cô trưởng ca đoàn của con tên là cô Ái, nhưng mà lúc đó con gọi điện thì cô đã đi vào đây rồi, nên con lặn lội đường xa đến đây một mình.
Con cũng ở ca đoàn?
Dạ con có ở ca đoàn.
Con có hát được giống như anh chàng ca đoàn kia không?
Được một đoạn.
Rồi con hát được một đoạn rồi, phát ơn Chúa.
Tại vì con rồng quá, có sách thì con hát được hết. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng. Làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời.
Từng phút giây hồn đắm say,
lòng đắm say hướng về Chúa đây. Chúa ơi, từng phút giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đây.
Và có một điều nữa thì hôm nay con hát ở đây tại vì cũng không có mic. Chứ thực sự thì con là giáo viên, mà bên cạnh đó thì con còn là một MC và là một ca sĩ hát bolero.
Hôm nào 25 Tết thì con đến đây hát văn nghệ mừng xuân với giáo điểm tin mừng nha. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Nha, chúng ta thấy rất là vui mừng vì hôm nay Chúa gửi đến hai người trẻ, một đứa quần rách, một đứa rách quần. Mà lòng nó không có rách. Cái quan trọng nhất là cái lòng nó không có rách. Đây, trời gửi tặng con móc khóa Lòng Chúa Thương Xót và chuỗi Lòng Thương Xót. Còn gì nữa không? Giống cái thằng kia. Giống nhau chưa? Còn thiếu gì? À, cây quạt. Rồi hai đứa, hai phương trời cách biệt. Rồi Chúa chúc lành cho con nha. Rồi 25 Tết nhớ đến đây hai đứa hát văn nghệ mừng xuân. Rồi mời ông. Bước lên, bước mạnh. Rồi đây đây. Này, ông thấy hai đứa trẻ nó lên nó hát, ông thấy vui không? Ông có vui không?
Dạ không. Con thưa cha. Con vào con là Du Xe Phan Công Đoàn, 93 tuổi.
À, ông ấy 93 tuổi cho nên tay ông ấy bị lãng một trong phát tay thưa anh chị em. Rồi, ông ấy 9, từ, rồi.
Mục đích thứ nhất là con triên xưng đức tin. Giờ đầu đây gia đình của con mắc con bệnh hiểm nghèo, mà Nha Trang chạy, Sài Gòn chạy, đưa về đó bị tê liệt hết cả nửa thân mình. Rồi thì cũng nằm đấy, nhưng mà cứ chịu vậy thôi chứ không dám chăm cứu vì bác sĩ không cho, bệnh không khá. Thì con cũng biết làm sao, con nói bây giờ là con chở vô nhà bè để nhờ cha Long ngày cứu chữa bệnh rất nhiều. Nhưng mà may sao thì con cháu con nó biết được cái số điện thoại của cha, nó nhắn thì cha đã chữa nó. Và lần thương xót Chúa cộng đoàn hôm nay nó mạnh rồi. Thì con đến đây có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là con cảm ơn cha và con cảm ơn lòng thương xót của Chúa và cha và cộng đoàn lòng thương xót. Tạ ơn Chúa, con có viết một cái phong bì thơ. Cháu còn đây nó bảo này, bảo về đấy, rồi có người đem cho cha. Cho con viết con kỷ luận tử tế lắm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai,
đây là cháu của ông đã được chữa lành rồi. Phần
con để con nói với cha. Giờ đầu đây là con mắc cái bệnh này, tức là tuy rằng nó dễ chứ nhưng mà nó nan y lắm. Vì con mắc cái chứng bệnh về sụn khớp, nó gục lịch như đạn á, nó rớt hết tất cả cái nhớ trong này rồi. con đi như vậy á, là con mắc cái bệnh này là 4 năm, nhưng mà còn cầu xin lòng thương xót Chúa lắm, lòng học môn câu đọc kinh là ước trái tim của xu hương mạch mọi sự lành để cho phần xác á, rồi con lòng chủ môn câu, con lòng miết con không thấy gì hết, để con trình bày cho cha. May sao con buồn lắm, con khóc, con khóc, con nói rằng hay là cái túi mình cao Chúa bỏ rơi. Trật trật con thì trật nhớ cái lời của Vô Thanh Đa Diết ngày xưa, ngày cái túi già sức yếu thì ngày sợ Chúa bỏ rơi, ngày mới than thở, ngày nói rằng lạy Chúa xin đừng xa thải con trong lúc tuổi đà xế bấm, chớ bỏ rơi con trong lúc sức lực suy toàn. Tâm tư ngày cầu nguyện, trong tay ngày lắng nghe, rồi ngày lắng nghe Thiên Chúa trả lời với ngài. Ta không bỏ những ai trong lúc tuổi già xế bấm hết, trái lại ta còn ban cho họ một cái ơn hạnh phúc khác thường là được ơn yêu mến. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã nói Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự đều sinh ích và những ai yêu mến người. Vì cái bệnh tuổi già con sợ Chúa bỏ rơi chứ không phải, vì Chúa nói rằng thời tiết. Từ lúc đó con nghe lời Vô Thánh đã viết, con cầu nguyện luôn mãi mãi 4 năm. Con thôi với cha và cộng đoàn giáo xứ, cái đường á, cái đi chừng có 20 thước, con đi có 1 buổi, lúc trời một cái là con dị chết. Không mày biết mà con tinh thần khỏe mạnh lắm, mà chỉ có cái này nặng lắm. Từ thành lần sau cách đây vừa 2 tuần lễ, con tập thể dục thì tự nhiên con cảm thấy trong người của con nó khoái lắm, mà nó mạnh như cái tuổi trung niên. Trời ơi, con bước một cái nó nhảy, con đá rụt rụt, rồi con quay tay quay chân, con nhảy, con đứng dậy là rất là 100 cái. Còn mà quá con vô con bao nhiêu với con cái con. Trời ơi, Chúa trả cho ta lại đầu các con. Ngày mai cha sẽ đi nhà bè, cha tuyên xưng đức tin giữa Chúa và cha và cộng đoàn làm thương xót Chúa.
Hallelujah. Lên hallelujah. Thưa anh chị em, một ông già gần 100 tuổi, 90 mấy tuổi, mạnh dạn đi để tuyên xưng lòng thương xót Chúa, để tặng ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nhá. Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác nhá. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông. Bây giờ đi lại được rồi, ngon rồi, đá luôn rồi. Rồi rồi, xin chúc lành cho ông.
Bây giờ con hứa với cha là
rồi, chúng ta thấy Chúa làm những điều lạ lùng kỳ diệu không thưa anh chị em? Rồi mời chị. Ông ấy 96 tuổi, không biết còn chị là bao nhiêu tuổi đây, không biết nữa chứ. Chị bao nhiêu? Chị bao nhiêu?
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 73 tuổi.
Rồi, chị 73 tuổi, được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa ban, nhưng bây giờ con chỉ xin kể tóm tắt một ơn đã lâu và mấy ơn mới đây thôi.
Vì mấy ơn mới thôi đi, rồi khỏi ơn đã lâu, rồi đã lâu khỏi kể. Rồi ơn mới thôi, rồi có thời giờ, rồi ơn mới thôi.
Dạ thưa cha,
mới thôi.
Tới đây á, là Chúa ban cho con là con có một cái bệnh hò ghê gớm lắm. Bác sĩ trích cho con cả 2 tháng nó cũng không khỏi, bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Thì con cầu xin Chúa, Chúa cho con đi qua nước ngoài á, thì con chỉ uống có một nửa nọ thuốc con khỏi luôn tới bây giờ. Đó, rồi ơn thứ hai là Chúa cho cháu nội của con á, nó sanh mới có 8 tháng thôi mà nó bị mổ cái ruột từ đây ra tới đây mà nó sanh non á. Rồi cái người ta cắt đi một khúc ruột. Rồi con dâu của con mới hỏi bác sĩ là bây giờ tình trạng của cháu làm sao. Thì bác sĩ nói là không có hy vọng gì vì nó ra nước đen rồi, không còn hy vọng gì. Mà cầu xin lòng thương xót Chúa thì tự nhiên cháu của con mạnh khỏe mà lại khỏi trước những cái đứa khác. Mà bây giờ cháu rất dễ nuôi, mà bây giờ cháu được 4 tuổi rồi. Đó. Và một ơn nữa thì con nhớ đến bao giờ con chết thì thôi, không bao giờ con quên ơn này. Là lúc đó là con khổ lắm. À, con có 34 tuổi, chồng con bỏ đi lấy vợ bé. Con nuôi 7 đứa con. Lúc đó con
lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó lúc đó con có 34 tuổi.
Lấy chồng năm mấy tuổi?
Dạ, là bây giờ con 7.
Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
À, con lấy chồng 19 tuổi.
Và lấy chồng 19 tuổi đến 34 tuổi thì có 7 đứa con và người chồng bỏ đi lấy người khác.
Dạ, mà lúc đó Tết con khổ quá, con ra đền Đức Mẹ Bùi Thái đó. 30 Tết đó, con mới khóc, con mới xin Đức Mẹ là mẹ ơi, mẹ cho con khổ bao nhiêu con cũng chịu được, nhưng con chỉ xin mẹ một ơn là mai mốt mẹ cho con của con đừng phải khổ. Bao nhiêu cái khổ con xin chịu hết, cho con đừng khổ. Con cầu nguyện đêm giao thừa xong là lạnh quá, con vào cái chỗ Đức Mẹ có cái trò cái vòm vậy này, con ngồi cho nó bớt lạnh cho con ngủ quên luôn. Đến 4 giờ sáng người ta đi lễ, người ta thấy con, người ta kêu sao mà mùng 1 Tết này ngồi ở đây con khổ tới như vậy đó. Con nghèo nhớt mùng tơi, nghèo kêu là không có mùng tơi để mà nhớt luôn đó. Thế mà bây giờ Chúa ban cho con cái của con là đàng hoàng hết, là có công ăn việc làm. Rồi Chúa, con chỉ xin Chúa là lúc đó con không có nhà ở, con xin Chúa cho con một cái chòi lá thôi, mà bây giờ Chúa cho con cái nhà lầu luôn. Rồi Chúa cho con cái của con bây giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm, đàng hoàng tử tế hết. Mà con tạ ơn Chúa, con còn được nhiều lắm, nhưng mà thôi con kể sơ sơ vậy thôi, nếu mà con kể hết thì chắc phải 3 ngày.
À, chị tên là gì và bây giờ đang ở đâu?
Dạ thưa cha, con đang ở giáo xứ Bùi Thượng.
Tên gì?
À, dạ con tên Nguyễn Thị Thiệp. Dạ.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đã nói về những cái câu chuyện của bao nhiêu năm về trước, của những cảnh nghèo mà bây giờ giáo điểm của chúng ta đang đi đến những mảnh đời như là chị ấy cách đây mấy chục năm về trước, của những mảnh đời không có mùa xuân, của những mảnh đời chưa biết Tết là gì, cảm xuân thương Tết, của những mảnh đời mà chúng ta nghe cái bài Xuân Muộn. Đêm qua lúc 1-2 giờ sáng tôi mở nghe cái bài Xuân Muộn. Nhiều khi mơ ước đi lạc vào thiên thai, để theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi trời. Xong có câu rất là thương thế này: tiên giới không xuân hạ thu đông, giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Tiên giới không xuân hạ thu đông, giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Đấy là cái những người chị em của đêm 30 mà đứng dưới chân mẹ mà nói với mẹ rằng bao nhiêu cái khổ mẹ hãy đổ lên đầu con, nhưng đừng để những đứa con của con 7 đứa nó phải khổ như vậy. Giống như là David ngày hôm nay khóc: Absalom con ơi, ước gì cha được chết thay con. Lòng thương xót là như vậy. Có lẽ là cái lòng thương xót của người mẹ dành cho những đứa con của mình đã chạm đến lòng thương xót của mẹ, lòng thương xót của đấng nhiều lòng thương xót, mà hôm nay chị đã được như thế này để gửi tặng cho chị con đường tín thác. Nó gian truân, nó vất vả lắm. Một người mà 7 đứa con 34 tuổi bị chồng bỏ để lấy người vợ khác mà vẫn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Một người nghèo mà mùng tơi không có mỏ rớt, mà bây giờ xin cái nhà lá Chúa cho nhà lầu, xin cho những đứa con mình được như thế nào thì Chúa cho được như vậy. Chỉ có tín thác mà thôi. Chúa chúc lành cho chị. Và quên còn một cây quạt, giáo điểm tin mừng nữa tặng nốt cho chị nha. Rồi xin mời. Rồi mời con.
Dạ con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót.
Nói to lên con.
Cách đây hơn con là Teresa Nguyễn Thị Thắng, con là giáo xứ Trung Đồng Giáo phận Phát Diệm. Cách đây hơn một năm cháu con nó bị bệnh viêm phổi mà nó bị tiêu chảy cấp nữa, bệnh viện dưới thì họ chuyển lên bệnh viện trên bảo là bây giờ phải lọc máu, mà lọc máu thì mất 50-60 triệu, mà gia đình con thì cũng không có điều kiện cho lắm. Thế con có chị ở làng, chị cho con số điện thoại của cha, rồi con nhắn tin cha cộng đoàn cầu nguyện cho cháu của con để cháu của con được khỏi bệnh và không bị truyền máu. Vậy là cha nhắn tin lại cho con là cha bảo con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu xin Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều và dâng lễ 5 giờ 30 chiều cuối ngày. Con cứ an tâm vậy, trong lòng con an tâm, con vui vẻ lắm. Là con nhắn tin cho anh con bảo con điện cho anh con bảo cứ yên, con bảo là cứ yên tâm, vậy là hôm sau cháu con không bị lọc máu nữa. Dạ vâng.
Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Anh chị em thấy cái lòng tín thác là như vậy, thấy là không còn hy vọng nhưng vẫn còn tín thác là còn hy vọng. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con là Maria Giáp Thị Hoa, năm nay con 60 tuổi ạ. Niềm ước ao của con rất lâu rồi là con ước ao muốn đến thí điểm của Cha Long và Công đoàn Lòng Thương Xót để con làm chứng cái hồng ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Là năm ấy chồng con bị tai biến, 4 giờ sáng chồng con đi lễ nhà thờ xứ Vinh Sơn. Cái chồng con hôm đấy lại chồng con lại đi xe đạp, không đi xe máy. Thế chồng con bị choáng, thế chồng con mới ngồi xuống. Rồi chồng con không biết gì nữa. Cái chồng con bảo rằng không có nhờ ai. Thế người ta mới nói con rằng chồng chị bị làm sao ấy, ngồi ở giữa đường ấy. Cái có người bảo rằng thì là sáng ra ông ấy đã uống rượu say rồi. Cái xong con mi đi lên thì con thấy chồng con bị tái biến. Thế con mới nhờ người chở chồng con về. Thì về tới nhà chưa gì đã huyết áp lên rồi, nó méo tới miệng, méo tới mang tay. Rồi hai chân chồng con, tay chân chồng con bại luôn, không đi được nữa. Con khóc quá trời, con cầu, con quỳ xuống, con cầu Lòng Chúa Thương Xót. Lạy Chúa ơi, Chúa thương, vâng, Chúa thương chồng con. Thế xong rồi đi bệnh viện, cái chữa một tháng trời, cái chồng con bớt, cái chân vẫn còn. Thế đi, chúng con đưa chồng con với con đưa đến nhà chấm cứu ở kênh 7 ấy. Nửa năm sau chồng con từ từ mới hồi phục. Con cứ vậy để con cầu xin Lòng Chúa Thương Xót cứu chồng con, tại con còn nuôi 4 đứa con ăn học, mình con làm sao con có thể gánh vác được. Con ngày đêm con khóc, con cầu xin, quỳ xuống cầu xin Lòng Thương Xót Chúa. Nên từ từ Chúa đã nhận lời. Mới đầu chồng con về thì chồng con chẳng biết gì hết, ai vào thăm cũng không nhận ra cả anh em nữa. Xong con bảo Chúa ơi, gánh nặng này, vâng sao con gánh nổi. Thế là Chúa đã nhận lời con, từ từ chồng con hồi phục. Bây giờ chồng con khỏi rồi, chồng con đi chạy xe Honda được rồi ạ. Rồi con
Hallelujah. Mẹ lên, tạ ơn Chúa, Hallelujah. Giơ cao quạt lên, Hallelujah.
Còn hai điều nữa, con xin cha với cộng đoàn là
Rồi được rồi, cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng về cho chồng của con. Đó đấy, đấy, bốc. Máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách con đường tín thác và cây quạt. Giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, rồi chúc lành cho con. Rồi lên con. Rồi. Chúng ta tại vì không có thời giờ, mỗi người lên cố gắng nói chút xíu để làm chứng rằng Chúa ban ơn gì cho mình thôi.
Dạ, thưa cha, cách đây tháng 9 vừa rồi con bị u nang buồng trứng. Coi như bác sĩ kêu là coi như là làm gì mà bà để nhiều vậy. Bà để lâu vậy thì nó lớn quá rồi. Bây giờ coi như u của bà là u ác. Tôi cho bà vào mổ. Thì đúng bằng ngày mùng 1 tháng 9 vừa rồi là con vào ca mổ. Thì em con nó kêu đi đây, chị ơi, chị làm gì mà để lâu vậy. Thế em đã gọi điện lên cho cha rồi. Cha đã nhận lời rồi, cứ lên yên tâm mà mổ. Đến khi con mổ xong là 6 ngày, họ đưa con lên cho là vô tặng hóa trị. con thấy buồn quá, con về con nói thế đi, biết chết rồi. À, con tin thác vào Chúa, con cứ khẩn nguyện hoài. Sau là bắt đầu là bác sĩ kêu con ốm quá, cho về tỉnh dưỡng 15 ngày. Đến 15 ngày xong là con lên, con nói đi, thôi để cho mẹ đi thứ bảy đi. Để chủ nhật là mẹ lên lòng Chúa thương xót. Rồi về thứ hai rồi qua khám. Cái con đến đúng vào mùng 1 tháng 10 năm 2017 vừa rồi. Thì cha đặt tay thì vai con ngược lên con nói, thưa cha con bị ung thư buồng trứng và cha đã cầu nguyện cho con. Và khi ngày thứ hai con lên bệnh viện khám là bác sĩ kêu đi, bà không có gì hết á, bà không có lành, không có ung thư nữa, tôi cho bà thuốc viên về uống. Rồi là coi như bác sĩ cho con nữa, con về con uống thuốc gì hết á. Lên là coi như tại khám lại tháng 11 vừa rồi con lên lại bác sĩ cho con xuất viện luôn.
Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách con đường tín thác. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Nó to lên.
Thưa cha, con kính nhờ cha và tất cả cộng đoàn. Con năm một ngày mùng 10 tháng 11 vừa qua, con bị một trận đau mà vừa ói vừa mửa, đau bụng đầu đau lắm. Thế nhà con đi chấp cấp cứu thì con bị viêm tụy, rồi dạ tràng, rồi đau dạ dày. Thì con cầu xin cha rồi một cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, nhưng mà cha với cộng đoàn cha chưa trả lời. Thì con nằm bên cạnh bà cụ là người ngoại giáo, không biết bà đạo gì, nhưng bà mới 95 tuổi mà bà không biết bệnh gì. Bà kêu đêm ngày mà lúc nào cũng có ba người coi bà ấy, mà không có ngớt nào ngủ, mà cả phòng không ai ngủ được với bà. Thì con đi đến con hỏi thăm thì nâng bà ấy thì máu me đỏ hết, chân tay bà bị chói. Thế con hỏi thế vì bà bị sao, thì anh ấy bảo rằng không biết bà cụ bệnh gì mà ở nhà chúng tôi không làm gì được, mà cứ ba người cứ thâu đêm tối ngày không làm gì được bà cả, mà lên đây ở nhà thì không có chói, nhưng mà lên đây bác sĩ chói. Mà thế con bảo thì sao này không băng cho bà máu môi của bà ở nưng mà chảy ra như thế. Vâng, thì con xin nửa này thì cháu có tin không, thì tôi xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì cháu nó bảo có tin, thì con xin tên bà ấy và tuổi của bà ấy và bà ấy ở đâu. Thì trong ngày hôm đấy là cha không có trả lời, nhưng 8 giờ sáng hôm sau thì cha trả lời. Thì trong ngày hôm đấy là bà ấy tắt luôn, bà không kêu la mà không phải chói gì hết cả bà. Trong ngày hôm nay là sang hôm sau.
Hallelujah. Hallelujah.
Và con cũng có một ơn nữa là trọng đại, mà thằng con rể của con thì Chúa nó cũng chẳng kính sợ và người ta nó cũng chẳng coi nể. Thế thì hôm nay con đi lòng thương xót tại điểm này, con mua một cái máy với lại một tấm ảnh, thì con đến tặng cháu nó mang đến tặng, thì nó đẻ nữa nó bảo nó không biết cha Long là ai thì mang về chứ nó không lấy. Thì cháu nó bảo là thôi bây giờ tôi không có tặng anh mà tôi cho cháu với lại chị nghe. Vì cháu ban ngày ấy thì chửi vợ chửi con mà đánh con. Thế con gái nó bị trầm cảm, thế thì con để cho nó nghe. Thì nghe xong cái là cứ câu nào mà hay ấy, thì nó bảo mở to cho nó nghe. Rồi thế dần dần kêu hay quá nó mang cả phòng nó nghe luôn. Thế là còn tấm ảnh thì con biếu ông bà, thì tính tay nó treo lên cho. Thì bắt đầu là Chúa đánh động nó rồi, nó khóc không còn ai mà ấy, chưa lần nào nó khóc như vậy. Thế là từ mới nó về là bắt đầu nó cứ bắt vợ con đi lòng thương xót cha Long, xong rồi tối đọc kinh rồi cắm hoa cắm nhang cho Chúa. Và từ ấy giờ là cứ gặp ai cũng trở đi lòng thương xót Chúa. Đấy là con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. 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 Cho nhà rể đó tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con thằng ấy nó ở.
Cái thằng mà chú nó không sợ mà người nó cũng không dè đó là thằng ạ.
Nguyễn Văn Đào, cháu ở ngoài Bắc, năm nay cháu 42 tuổi. Vâng, còn con thì Vũ Thị Dân, năm nay con 70 tuổi. Vâng.
Ở đâu?
Dạ con ở Hòa Nam, Chi Linh, Lâm Đồng.
Anh chị em thấy nay Chúa gửi toàn những người đặc biệt tuổi 70, bà kia cũng 70 mà người vẫn còn xuân vô cùng. Đây là món quà đặc biệt tôi gửi cho cái thằng trời đánh thánh vật đó. Cái thằng mà nó bảo chả biết ông cha Long là gì, có nghe anh biết gì hết đó. Mà cuối cùng Chúa cũng vật được nó nha, gửi tặng cho nó khung ảnh ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà nó đã khước từ, đã chối bỏ, nhưng đấng ấy không chối bỏ nó. Nó đã chết rồi, giống như là con gái ông Jairo chết thật rồi, không còn hy vọng gì. Khi mà chỉ đưa cái máy này, máy đến cho nó không thèm nghe, không thèm cái gì cả. Nhưng mà rồi Chúa lại cầm lấy tay nó và bảo hãy. Chúa cầm lấy tay nó và bảo hãy. Và chừng ngủ hết bây giờ, hãy. Hãy. Nó không nghe. Cuối cùng thì nó nghe câu nào nó hay, rồi dần dần nó nghe, rồi dần nó nghe, và nó dính chặt với lòng thương xót Chúa. Không những vậy mà nó còn đưa cả vợ con của nó đến với lòng thương xót Chúa, tặng hết cho nó nha. Quạt, máy, sách có chưa? Chưa có cuốn, còn đường tín thác tặng luôn cho nó. Rồi chuỗi lòng thương xót Chúa tặng luôn cho nó. Móc khóa lòng thương xót Chúa tặng luôn cho cái thằng trời đánh thanh vật đấy. Chúa chữa lành cho nó nha. Rồi chị về gửi cho cháu. Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu còn ai đang ngủ quên, nếu còn ai đang buồn phiền, thì hãy nghe lời của Chúa nói ngày hôm nay là đừng ngủ nữa. Nó không ngủ đâu. Mà anh chị em cầm cây quạt cao lên, hãy to lên. Những người chưa kịp tĩnh tâm, những người đang còn đắm chìm trong cờ bạc rượu chè, trai gái chưa có tĩnh tâm để chuẩn bị Tết, hãy. Những người còn đang bị liệt lào về phần thân xác, buồn phiền vì những căn bệnh nan y mà không có thuốc men nào chữa được, Chúa nói hãy. Chúa nói đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Trỗi dậy gì nổi. Không tin sao trỗi dậy. Chúa nói đừng sợ, chỉ cần tín thác. Chúa nói đừng sợ, chỉ cần nếu tín thác vào Chúa thì đang nằm trên đống tội cũng hãy nằm thì phải trỗi dậy chứ còn cứ nằm mãi. Đang nằm ngủ mê trên đống tội hãy. Đang nằm buồn phiền kêu ca kêu than trách móc hãy. Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang vinh mạnh lên. Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên.